Thứ bảy, tuần 12, mùa thường niên.
Thiên Chúa hiện ra tại Mamre. Sách Sáng Thế, chương 18, từ câu 1 đến câu 15. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre, khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài, để tôi cho lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các Ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các Ngài đã ghé thăm tôi tớ các Ngài đây." Khách trả lời: "Xin cứ làm như ông vừa nói." Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sara mà bảo: "Bà mau mau lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh." Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông: "Bà Sara vợ ông đâu?" Ông đáp: "Thưa, nhà tôi ở trong lều." Người nói: "Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sara vợ ông sẽ có một con trai." Bà Sara bấy giờ đang nghe ở cửa lều phía sau. Ông Abraham và bà Sara đã già nua tuổi tác, và bà Sara không còn điều thường xảy đến cho đàn bà. Bà Sara cười thầm tự bảo: "Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão." Đức Chúa phán với ông Abraham: "Tại sao Sara lại cười và nói: 'Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?' Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Vào độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sara sẽ có một con trai." Bà Sara chối và nói: "Con đâu có cười." Vì bà sợ, nhưng người bảo: "Có, ngươi đã cười."
Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng. Matthew chương 8.
Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Đức Giêsu mới chữa cho một người phong bằng một tiếp xúc gần. Nay Ngài lại chữa lành cho một người bị đau liệt ở xa. Người được khỏi chính là đầy tớ thân tín của viên đại đội trưởng. Con người sống gắn bó với nhau bằng những mối dây. Viên đại đội trưởng là chủ, nhưng ông cảm được nỗi đau của anh đầy tớ. Đầy tớ của tôi bị liệt nằm ở nhà, đau đớn kinh khủng. Người đầy tớ được khỏi là nhờ tình thương của chủ đối với anh. Chính ông đã đi gặp Đức Giêsu và xin Ngài chữa cho anh đầy tớ. Và chính lòng tin của ông đối với Đức Giêsu đã khiến anh được khỏi. Những điều tốt lành của Thiên Chúa vẫn đến với ta qua người khác. Khi Đức Giêsu nghe lời kêu xin, thì Ngài sẵn sàng lên đường ngay. Dù biết rằng nhà của viên đại đội trưởng là nhà dân ngoại, bị coi là ô uế. Có thể vì sợ Ngài bị ô uế mà ông ta đã can ngăn bằng câu nói nổi tiếng: "Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh." Ông ý thức về sự bất xứng của mình, của căn nhà mình ở, và ông xác tín vào sức mạnh của việc Ngài chỉ nói một lời. Viên đại đội trưởng nhận mình là người có quyền. Uy quyền của ông nằm trong lời ông ra lệnh cho cấp dưới. Ông tin lời của Đức Giêsu cũng có uy quyền như vậy. Chỉ một lời ra lệnh của Ngài cũng đủ đẩy lui bệnh tật và thần dữ. Đức Giêsu ngây ngất trước lòng tin của viên sĩ quan dân ngoại. Một lòng tin vừa mạnh mẽ vừa khiêm tốn. Một lòng tin như thế Ngài chưa từng gặp nơi dân Israel. Đức Giêsu nghĩ đến ngày cánh chung quanh bàn tiệc nước trời. Có bao người đến từ muôn phương, những kẻ không phải là người Do Thái. Họ làm nên một cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài. Họ vui sướng được ngồi bên các tổ phụ và những người Israel chân chính. Đức Giêsu cho thấy dòng lịch sử đang đi vào ngã rẽ quan trọng. Ơn cứu độ phổ quát do Ngài đem lại được mở ra cho mọi người. Chỉ ai cố tình chối từ tin mừng nước trời mới bị loại. Đức Giêsu không chỉ rao giảng nước trời bằng lời, Ngài còn chứng minh nước trời đã đến bằng bao việc tốt lành kỳ diệu. Lời Ngài giảng cũng là lời chữa cho người phong, cho tên đầy tớ. Ngài nói một lời là trừ được các thần dữ. Lời uy quyền khi giảng cũng là lời uy quyền khi chữa bệnh. Nhưng Đức Giêsu cũng đụng chạm đến nỗi đau của con người. Ngài đụng đến người phong và đụng đến bàn tay mẹ vợ ông Phêrô. Hôm nay giáo hội vẫn cần những người rao giảng như Giêsu. Lạy Chúa, xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Chúa và dạy con bước đi ngay trong đêm tối cũng như giữa ban ngày. Xin truyền cho con sức mạnh của Người. Ước gì những cánh tay rã rời vì thất bại của con tìm lại được sức trẻ để gieo trồng hàng ngàn cây xanh cho một thế giới mới. Ước gì mồ hôi con pha lẫn mồ hôi của Chúa trong vườn cây dầu. Ước gì máu con hòa lẫn với máu Chúa trên núi sọ để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn vì bất công và ích kỷ. Chúc tụng Chúa là Cha đã dẫn con đi đến cùng, đến tận Emmaus, nơi Chúa hiển dung, với tràn trề bình an và niềm vui.